vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 nghi phạm thành viên IS vì bị cáo buộc âm mưu khủng bố. Nhóm này bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công trong các lễ đón Giáng sinh và năm mới, đặc biệt là nhắm vào những người không theo đạo Hồi. Phan Bách tổng hợp. Cảnh sát Istanbul đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích, đồng thời bắt giữ hơn 100 nghi phạm thuộc nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo IS với cáo buộc lên kế hoạch tấn công vào dịp lễ kỷ niệm Giáng sinh và năm mới. Văn phòng công tố trưởng Istanbul cho biết cảnh sát nhận được tin báo rằng nhóm cực đoan này đã kêu gọi hành động, đặc biệt là chống lại những người không theo đạo Hồi trong các lễ kỷ niệm. Văn phòng đã ban hành lệnh bắt giữ 137 nghi phạm, trong đó 115 người đã bị bắt và cũng thu giữ nhiều vũ khí đạn dược và tài liệu chống cuộc đột kích tại 124 địa điểm. Các vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Trump phát động các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở nước láng giềng Syria để tiêu diệt các chiến binh và kho vũ khí của nhóm IS. Các cuộc tấn công này là để trả đũa cho vụ khủng kích mà nhóm này bị cáo buộc gây ra, khiến hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng. Lực lượng an ninh Syria cũng tiến hành hoạt động chống lại nhóm IS trong những ngày gần đây, bao gồm hai cuộc đột kích thuộc ngoại ô Damascus, thủ đô của Syria. Trong cuộc đột kích đó, các viên chức Syria cho biết Taha al-Zubi, được xác định là thủ lãnh IS ở khu vực Damascus, đã bị bắt giữ và Mohammed Sahadet, một chỉ huy cấp cao của IS ở Syria, đã bị tiêu diệt. Được biết, các viên chức cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm Syria hồi đầu tuần này để thảo luận về các nỗ lực chống khủng bố IS cùng với các vấn đề khác. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2015, nhóm IS kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài khắp Iraq và Syria bằng một nửa diện tích Vương quốc Anh. Nhóm này khét tiếng về sự tàn bạo đối với các nhóm thiểu số cũng như những người Hồi giáo không tuân theo cách giải thích cực đoan về đạo Hồi của các chiến binh. Sau nhiều năm chiến đấu, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã phá vỡ sự kiểm soát cuối cùng của nhóm này đối với lãnh thổ vào cuối năm 2019, nhưng các nhóm nhỏ của chúng ở nhiều quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công định kỳ. Cảnh sát đã xác nhận họ đặt điều tra vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi vì nghi ngờ do hệ tư tưởng cực đoan của nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo IS gây ra. Nhà chức trách cũng tiết lộ rằng chỉ mới tháng trước, hai nghi phạm xả súng đã đến Philippines, nơi các nhóm thánh chiến vẫn còn là mối đe dọa. Mặc dù không còn kiểm soát bất kỳ quốc gia nào, nhóm IS vẫn duy trì sự hiện diện ở nhiều khu vực và liên kết một số tổ chức khủng bố khác. Nhóm cực đoan Hồi giáo Sunni này đã kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria cho đến năm 2019, khi chúng bị tổn thất nặng nề, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện tích cực trên toàn thế giới, theo Cơ quan An ninh Quốc gia Úc ANS của Chính phủ Liên bang. Mặc dù đạt đến cao quyền lực vào năm 2014, trang web của ANS cho biết các nhóm cực đoan như IS vẫn có thể tuyển mộ và gây ảnh hưởng đến các thành viên thông qua những câu chuyện hấp dẫn trên mạng. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba đầu tuần, cảnh sát tiểu bang New South Wales là Mount Legend đã xác nhận với truyền thông rằng hai nghi phạm đã đến Philippines vào tháng trước. Mục đích của hai chuyến đi đó và chính xác nơi họ đã đến ở đó vẫn đang được điều tra. Hai người này được cho là đã đến thành phố Davao trên đảo Mindanao ở phía nam, nơi họ có thể đã được huấn luyện theo kiểu quân sự từ các phần tử cực đoan. Theo Levi West, một nhà nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan tại Đại học Quốc gia Úc, ANU, Philippines có lịch sử lâu dài về bạo lực khủng bố ly khai. Ông giải thích rằng các đảo phía nam Philippines đa số theo đạo Hồi so với phần còn lại của đất nước, nơi chủ yếu là người Công giáo. Ông nói với đài ABC.
Có rất nhiều phe phái và tiểu phe phái khác nhau của các tổ chức Hồi giáo thánh chiến hoạt động trên khắp miền nam Philippines. Trong những ngày đầu thành lập Jemaah Islamiyah, họ có cơ sở hạ tầng huấn luyện tinh vi ở miền nam của Philippines.
Được biết, tổ chức Jemaah Islamiyah đầu tiên bị chính phủ Úc liệt vào danh sách tổ chức khủng bố năm 2002 và được mô tả là một nhóm cực đoan, bạo lực, theo đạo Hồi Sunni có động cơ tôn giáo. Giáo sư West cho biết nếu hai người này được một tổ chức khủng bố ở Philippines huấn luyện, họ hẳn đã xây dựng các mối quan hệ trước khi đến điểm đó.
Quý vị không thể chỉ đến miền nam Philippines xuất hiện tại một trại huấn luyện do IS điều hành, mà cần phải có một mức độ kết nối và một loạt các mối quan hệ nhất định.
Được biết, bản báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm ATA, một báo cáo do các cơ quan tình báo Hoa Kỳ biên soạn, liệt kê Philippines là nơi có tổ chức khủng bố liên hệ đến với nhóm IS, nhưng khác biệt với các khu vực mà nhóm này tuyên bố chủ quyền. Câu hỏi đặt ra là hiện giờ, nhà nước Hồi giáo IS nằm ở đâu? Năm 2025, ATA liệt kê 6 tỉnh của nhóm IS không được xác định bởi chủ quyền hoặc quốc gia. Những tỉnh này là các khu vực mà các nhóm này tuyên bố chủ quyền. tỉnh Khorasan mà ATA mô tả là nhánh có khả năng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố từ bên ngoài cao nhất, được tên theo vùng Khorasan lịch sử thuộc Iran. Nhánh này thuộc IS, hoạt động ở Afghanistan, một phần ở Pakistan và Trung Á. Nhóm IS còn có 5 tỉnh khác, nằm rải rác khắp châu Phi, tỉnh Tây Phi và tỉnh Sahel, bao gồm các khu vực lưu vực sau Chad của Nigeria, Niger, Cameroon và Chad, cũng như các vùng biên giới của Mali, Niger, Burkina Faso. Các tỉnh còn lại bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, trải dài một phần Uganda, Mozambique và Somalia. ATA phân biệt giữa các tỉnh này và các tổ chức liên kết với nhóm IS được cho là hoạt động mặc dù ít hơn so với các tỉnh. Để biết các nhóm khủng bố liên kết này nằm ở Bangladesh, Libya, Ai Cập và Philippines. Thế nhưng sự cực đoan hóa còn vượt ra ngoài biên giới địa lý. Theo Oni Etaiwi, giảng viên và là nhà nghiên cứu về khủng bố tại Đại học Charles Darwin, cho biết trong khi các nhóm IS bị giới hạn bởi địa lý, các hệ tư tưởng cực đoan có thể lan rộng ra ngoài biên giới vật lý thông qua sự kết hợp của các yếu tố xã hội, tâm lý và công nghệ. Ông nói với SBS News rằng những bất bình được cho là có, sự bấn cực xã hội và thông tin sai lệch đều có thể thu hút một số người nào đó, từ đó dẫn đến họ bị cực đoan hóa.
Các tổ chức cực đoan lợi dụng những nền tảng trực tuyến, bao gồm mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa và các ấn phẩm kỹ thuật số để phát tán các tuyên truyền chất lượng cao nhằm đánh vào bản sắc, hệ tư tưởng và cảm xúc. Các video, hình ảnh, tạp chí trực tuyến và thậm chí cả trò chơi điện tử được sử dụng để tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, mô tả bạo lực là chính đáng, mang lại lợi ích xã hội hoặc sự thỏa mãn tinh thần, đồng thời mô tả chính phủ hoặc cộng đồng là vô đạo đức hoặc áp bức.
Mạng xã hội có thể tạo điều kiện cho việc phân phối nhanh chóng và rộng rãi các ý tưởng cực đoan, cho phép những kẻ tuyển mộ, xác định và gây ảnh hưởng đến những cá nhân dễ bị ảnh hưởng.
Khi quá trình cực đoan hóa diễn ra, các cá nhân có thể cố gắng gây ảnh hưởng đến chính phủ hoặc các bộ phận của cộng đồng thông qua những mối đe dọa. Khi ai đó bắt đầu ủng hộ hoặc biện minh cho việc sử dụng bạo lực để đạt được một mục tiêu nào đó, thì việc bị cực đoan hóa dẫn đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực trở thành một mối lo ngại đáng kể. Một khi người đó đã quyết tâm thực hiện hành động bạo lực, một cuộc tấn công thực sự có thể xảy ra rất nhanh chóng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.